lý niệm, phương pháp dạy học của Ngài hoàn toàn tương đồng như Tổ Tông và Cổ Thánh Tiên Hiền của chúng ta vậy, nhưng không giống với phương pháp của khoa học hiện nay. Lý niệm của các ngài chính là một môn thâm nhập, trường kỳ huấn tu. Phương pháp chính là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Vẫn luôn là một câu như thế. Ngạn ngữ bảo rằng quen tay thì hay việc. Làm cái gì cũng phải cho thành thục. Thành thục rồi, tự nhiên trí huệ sẽ mở ra, biện tài cũng sẽ xuất hiện, thần thông cũng hiển bày ra. Sợ nhất là tâm không thanh tịnh, tâm không thanh tịnh thì chẳng thành được việc gì. Cho nên đề kinh của chúng ta, những gì đề kinh nói đến chính là tự tánh. Tự tánh là gì? Là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đây chính là chân tâm. Chân tâm vốn dĩ có những thứ này. Tâm thanh tịnh của chúng ta hiện tại bị ô nhiễm rồi, bị danh văn lợi dưỡng ô nhiễm rồi, bị ngũ dục lục trần ô nhiễm. Bị phiền não tập khí ô nhiễm. Vì thế, học pháp thế gian miễn cưỡng còn có thể, chứ học pháp xuất thế e rằng chẳng học được gì, là giả thôi. Học cả một đời cũng chẳng học được cái gì thật sự. Đời sau vẫn là làm lục đạo luân hồi. Cao sâu hơn thanh tịnh chính là bình đẳng. Có bình đẳng nhất định có thanh tịnh, có thanh tịnh chưa chắc có bình đẳng. Thanh tịnh là sở chứng đắc của A-la-hán. Tiểu thừa A-la-hán, Bích Chi Phật chứng được tâm thanh tịnh nhưng chưa chứng bình đẳng. Vì sao chưa bình đẳng? Vì họ vẫn còn phân biệt, vẫn còn khởi tâm động niệm, không phân biệt, không khởi tâm, không động niệm, tâm bình đẳng liền hiện tiền. Đạt đến cái trình độ bình đẳng này rồi, liền đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đó chính là giác. Giác tức là triệt để giác ngộ, kiến tánh thành Phật. Cho nên năm chữ này, thanh tịnh là A-la-hán, bình đẳng là Bồ-Tát, giác là Phật. Học Phật không phải chính là học cái này hay sao? Phải bắt đầu hạ thủ từ đâu đây? Chính là từ thanh tịnh mà làm. Cái thứ này không điên đảo được. Một khi đảo lộn nó thì coi như xong rồi. Nhất định phải thanh tịnh trước tiên, thứ hai mới đến bình đẳng, thứ ba là triệt ngộ. Mới có thể thường dùng pháp âm. Đây chính là giảng kinh dạy học. Giảng kinh dạy học là giác ngộ các thế gian. Chữ các thế gian này là chỉ cho 10 pháp giới và lục đạo, giúp cho chúng sanh 6 nẻo và 10 pháp giới. Giác ngộ hồi đầu chính là có ý như vậy. Một vị tiếp theo là quán vô chú. Xem bản đường dịch. Bản ngụy dịch là không vô, không vô mang ý nghĩa của quán vô trú. Biểu thị ý nghĩa trong kinh này ví như huyện sư giỏi hiện các tướng khác lạ, nhưng trong các tướng ấy thật chẳng thể được. Quán vô trú dạy chúng ta, bạn có thể quán, nhưng phải vô trú. Quán đại biểu cho cái gì? Mắt thấy sắc. Thấy chính là quán. Tai nghe tiếng thì nghe chính là quán. Mỗi ngửi mùi thì ngửi tức là quán. Lưỡi nếm vị thì nếm chính là quán. Tức là sáu căn đối với cảnh giới sáu trần, dùng một chữ để biểu đạt chính là quán. Mắt thấy sắc. Bạn khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, thuận theo suy nghĩ của chính mình chính là tham ái. Không những tham ái, còn muốn tiến thêm một bước nữa, chính là muốn chiếm hữu đó, muốn có được nó. Đây đồng nghĩa bạn sanh phiền não, đồng nghĩa tâm bạn trụ nơi tướng rồi. Khởi lên ý niệm, đó là gì? Là tạo nghiệp. Nghiệp có thiện có ác. Nếu như là nghiệp thiện, đi liền với luân lý đạo đức, nhà Phật bảo là giới luật. Nếu nằm trong tiêu chuẩn này thì gọi là thiện nghiệp. Thiện nghiệp chiêu cảm ba đường thiện. Đời sau bạn sẽ đến ba đường thiện mà hưởng phước, vì bạn tạo được nghiệp thiện. Còn nếu là nghiệp ác, đời sau sẽ đến ba đường ác. Gặp phải tài, sắc, danh, lợi, bèn đi ngược lại với luân thường, trái ngược nghĩa lý. Bạn chiếm hữu đó, nắm giữ đó, đó gọi là gây ác nghiệp. Dùng một cái tâm chính nghĩa, hợp tình, hợp lý, hợp pháp mà đạt được, thì đó là thiện nghiệp. Bất kể bạn tạo nghiệp gì đi chăng nữa, thì vẫn luôn là câu nói ấy, bạn đang tạo nghiệp luân hồi. Ba đường thiện với ba đường ác đều là nghiệp luân hồi cả. Sai rồi, sao lại có thể làm cái chuyện này được chứ? Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian này, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần thì thế nào? Là vô trụ. Các ngài không để cảnh giới nào trong tâm cả. Vì thế các ngài có thể giáo hóa chúng sanh, có thể giải quyết một cách ổn thỏa, đích đáng. Lý sự đều giảng dạy rõ ràng, tường tận cho bạn, nhưng trong tâm đều không mang theo dấu vết nào. Cũng tức là tuyệt đối không bao giờ để trong tâm. Đây gọi là công phu. Người tu hành đạt đến công phu này chính là công phu đắc lực rồi. Cái này thật sự hữu dụng. Công phu đắc lực thì sao? Không còn tạo nghiệp nữa. Đời sau họ chắc chắn ở Tây Phương thế giới cực lạc, quyết định không làm mấy chuyện luân hồi nữa. Ở cõi đời này, bất luận là chịu oan trái thế nào, có phải nếm trả thiệt thòi ra sao, nhận lãnh thương tổn gì đều không để trong tâm. Để trong tâm chính là ác nghiệp. Vì sao? Vì bạn sẽ sinh lòng oán hận, sẽ muốn báo thù. Cái đó thì đời đời kiếp kiếp không bao giờ ngừng dứt được, cứ báo tới báo lui. Đó chân thật gọi là mê hoặc điên đảo. Cho nên phải nên giống như Hải Hiền Lão Hòa Thượng vậy, có thể nhẫn. Người ta tát vào mặt Ngài hai cái, Ngài vẫn có thể nhẫn. Nhỏ nước bọt vào mặt Ngài, Ngài vẫn nhẫn được. Ngài không đi tính sổ với họ. Đó là gì thế? Là không tạo nghiệp luân hồi. Căn bản chẳng bận tâm đến mấy việc đó. Những lời mà Lão Hòa Thượng nói ra là nói cho chúng ta nghe đấy. Tâm Ngài thanh tịnh sạch sẽ, chẳng nhiễm chút mẩy trần. Nhẫn nhục, nhưng ngay cả cái tướng nhẫn nhục cũng không có. Thế nên trong tâm Ngài tự tại biết dường nào, luôn pháp hỷ sung mãn. Trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu mà thôi, ngoại trừ Phật hiệu ra thì không còn gì khác. Đây là điều mà chúng ta phải học hỏi nơi Ngài. Mỗi ngày chúng ta đều xem địa của Ngài. Đến một ngày nào đó, khi thật sự hiểu ra rồi, thật sự xem hiểu rồi, thì bạn sẽ giác ngộ. Bạn mới có thể thực hành vào trong cuộc sống đời thường của mình. Bạn sẽ đắc được tự tại thật sự, đạt được sự giải thoát chân thật. Giải thoát ngay trong tài sắc danh lợi, giải thoát ngay trong ngũ dục lục trần. Bạn không còn tạo nghiệp nữa, chỉ còn bình yên thầm lặng giữ lấy thế giới cực lạc mà thôi. Để có chỗ nơi thế giới cực lạc, cảnh giới đầu tiên chính là công phu thành phiến. Cũng như công phu thành phiến mà Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã biểu diễn ra vậy. Thành phiến nghĩa là không còn vọng niệm, không còn tạp niệm. Chỉ có một câu Phật hiệu mà thôi, những thứ khác đều buông bỏ cả rồi. Đó gọi là thành phiến, nhưng vẫn chưa đoạn được kiến tư phiền não. Lúc ấy A-di-đà Phật sẽ hiện thân đến báo tin cho bạn. Cũng tức là nói, bạn đã đạt được điều kiện vãng sanh, tức là có cơ hội thấy Phật rồi. Phật sẽ nói với bạn, thọ mạng bạn còn bao lâu, đến lúc mạng chung. Phật sẽ đến tiếp dẫn bạn vãng sanh. Bạn biết rất rõ ràng, minh bạch. Điều đó đồng nghĩa bạn đã có chỗ nơi Tây Phương thế giới cực lạc rồi. Khi đến lúc rồi, Phật sẽ đến đón bạn đi. Vào lúc này có một hàng người họ không cần thọ mạng, liền khấn cầu với A-di-đà Phật thọ mạng họ không màng đến. Bây giờ con chỉ muốn đi ngay với Ngài, liệu có được chăng? Được chứ. Bạn thật mong cầu như thế, A-di-đà Phật sẽ đưa bạn đi. Phật sẽ ước định thời gian với bạn, đến lúc đó Ngài sẽ đến tiếp dẫn bạn vãng sanh. Loại trường hợp này có rất nhiều. Người như Hải Hiền Lão Hòa Thượng, thiên chất của Ngài vượt hơn hẳn người bình thường. Thật thà nghe lời, thật làm. Đầy đủ tâm chân thành, thanh tịnh, cung kính, Ngài có ba cái tâm ấy. Theo như tôi tính, cao lắm chỉ cần 3 năm. Kể từ năm 20 tuổi, sư phụ đã dạy cho Ngài niệm Phật, đến năm 23, 24 tuổi là Ngài niệm đến công phu này rồi. Niệm đến công phu này liền thấy được A-di-đà Phật. Đây là câu nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật mà Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói. Đây là hiện tiền thấy Phật, cái thân bạn vẫn còn sống nhưng đã thấy Phật ngay lúc hiện tại rồi. Sơ tổ Tịnh Tông của chúng ta, Huệ Viễn Đại Sư, một đời thấy Phật 4 lần. Theo lẽ thường, một người niệm Phật vãng sanh chỉ ít thấy Phật 3 lần. Lần đầu chính là Phật đến thọ ký cho bạn, nói với bạn lúc nào bạn sẽ vãng sanh, lúc nào Ngài sẽ đến tiếp dẫn bạn, bạn còn bao năm nữa, đến báo tin đó cho bạn.